Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 12 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về bối cảnh chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Redibulia để tưởng niệm các nạn nhân Thế chiến thứ nhất. Tiếp đến trong một cương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lòng tận tụy phục vụ của một bác sĩ Kitô bị nhiễm bệnh Ebola đang hoành hành bên Phi Châu. Và chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về ba người bạn của ông Dốt, tiếp tục trình bày lập trường cổ điển, Thiên Chúa chỉ đánh phạt kẻ tội lỗi. Bây giờ, kính mời quý vị nghe trọn phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican trưa hôm qua 11 tháng 9, phòng báo chí tòa thánh đã công bố thông cáo chung về cuộc gặp gỡ lần thứ 5 của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và tòa thánh tại Hà Nội. Nguyên văn thông cáo chung như sau: để thi hành những thỏa thuận đã đạt được trong cuộc gặp gỡ lần thứ 4 của nhóm làm việc chung giữa tòa thánh và Việt Nam diễn ra tại Vatican hồi tháng 6 năm 2013. Cuộc gặp gỡ thứ 5 của nhóm làm việc chung đã diễn ra tại Hà Nội ngày 10 và 11 tháng 9 năm 2014. Hai vị đồng chủ tọa của gặp gỡ là Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn, trưởng phái đoàn Việt Nam, và Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức ông Antoine Camilleri, trưởng phái đoàn Tòa Thánh. Phái đoàn Tòa Thánh đã đánh giá cao sự nâng đỡ của các giới chức chính quyền có thẩm quyền ở mọi cấp độ dành cho giáo hội công giáo tại Việt Nam để thi hành sứ mạng của mình. Đoàn cũng ghi nhận những tiến triển trong chính sách tôn giáo của Việt Nam được phản ánh trong Hiến pháp tu chính năm 2013. Nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện dễ dàng cho các cuộc viếng thăm công tác của Đức Tổng giáo mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Phái đoàn Tòa Thánh tái khẳng định mình coi trọng việc phát triển quan hệ với ngoại giao nói riêng và với Á Châu nói chung, như cuộc viếng thăm mới đây và các cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng tại đại lục này làm nổi bật. Tòa Thánh tái khẳng định sự dấn thân tiến tới mục tiêu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và cùng với giáo hội công giáo tại nước này. Tòa Thánh muốn góp phần tích cực hơn nữa vào việc phát triển đất nước trong các lĩnh vực mà giáo hội công giáo có những điểm mạnh, như trong lĩnh vực y tế, giáo dục, từ thiện và các hoạt động nhân đạo. Phía Việt Nam tái khẳng định chính sách trước sau như một của nhà nước và đảng trong việc tôn trọng tự do tôn giáo và tín ngưỡng của mọi người, và trong việc hỗ trợ giáo hội công giáo tại Việt Nam tích cực tham gia vào việc phát triển đất nước về mặt xã hội và kinh tế. Hai bên cũng nêu bật những nguyên tắc cơ bản, sống phúc âm giữa lòng dân tộc và người công giáo tốt là người công dân tốt. Phái đoàn Tòa Thánh nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Francisco quan tâm theo dõi những tiến triển gần đây trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, và Ngài khích lệ cộng đồng công giáo tại Việt Nam tiếp tục góp phần đẩy mạnh các mục tiêu chính của đất nước. Hai bên hài lòng ghi nhận những phát triển tích cực trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam được biểu lộ qua sự gia tăng những trao đổi và tiếp xúc ở mọi cấp độ, từ những cuộc gặp gỡ của nhóm làm việc chung cho tới các cuộc viếng thăm công tác của vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Hai bên thỏa thuận tiếp tục đối thoại và tiếp xúc, đồng thời tạo những điều kiện thuận lợi cho sứ vụ của vị đại diện Tòa Thánh, vì Ngài giúp giáo hội công giáo tại Việt Nam thi hành giáo huấn của Đức Giáo Hoàng. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu không khí thẳng thắn, chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên đã đồng ý thực hiện cuộc gặp gỡ thứ 6 của nhóm làm việc chung giữa Tòa Thánh và Việt Nam tại Vatican. Thời điểm cuộc gặp gỡ sẽ được thiết lập qua đường ngoại giao. Trong dịp này, phái đoàn Tòa Thánh đã viếng thăm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, ông Phạm Bình Minh, và gặp Thứ trưởng Nội vụ kiêm trưởng ban tôn giáo của Chính phủ, ông Phạm Dũng. Đoàn cũng nhân cơ hội này viếng thăm vài tổ chức công giáo ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Vatican, hôm qua 11 tháng 9, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cha Lombardi, cho biết Đức Thánh cha Francisco sẽ viếng thăm Nghị viện Âu Châu tại thành phố Strasbourg, bên Pháp, vào ngày 25 tháng 11 tới đây. Trước đó, ông Martin Trinz, người Đức, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, cho biết Đức Thánh cha Francisco đã nhận lời mời đến viếng thăm tổ chức này. Ngài sẽ ngỏ lời với các đại biểu trong khóa họp trọng thể. Nghị viện Âu Châu là cơ quan lập pháp của Liên hiệp Âu Châu, được thành lập năm 1951, hiện có 751 đại biểu của 28 nước thành viên và gồm 14 nhóm chính trị khác nhau. Nghị viện Âu Châu có 3 trụ sở tại Brussels, Strasbourg và Luxembourg. Các đại biểu hiện nay là những người đắc cử trong cuộc bầu cử từ ngày 22 đến 25 tháng 5 năm nay. Mặt khác, hôm qua, Đức Thánh cha Francisco đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Tunisia, ông Mohamed Monsef Marzouki, và sau đó Tổng thống đã gặp Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mombetti. Trong các cuộc thảo luận thân mật, các vị đã bàn đến việc thăng tiến hòa bình, đối thoại liên tôn và các quyền con người, đặc biệt là việc bảo vệ quyền tự do lương tâm và tôn giáo, cũng như loại bỏ mọi hình thức cực đoan và bạo lực. Tổng thống Tunisia đã đề cao sự dấn thân của giáo hội công giáo trong lĩnh vực xã hội, y tế và giáo dục, phục vụ mọi công dân Tunisia, nhất là những người nghèo túng nhất. Ngoài ra, các vị cũng cứu xét những vấn đề có tính chất quốc tế và miền, đặc biệt là tình trạng vùng ven Địa Trung Hải.
Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, tố giác và kêu gọi phá vỡ sự im lặng ngày nay về tệ nạn ô nhục là những hình thức nô lệ tân thời. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận tại khóa họp thứ 27 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đang tiến hành ở Geneva. Đức Tổng giám mục Tomasi nói về những hình thức nô lệ không thể tưởng tượng nổi ngày nay và gọi đó là những vết thương mở toang trên cơ thể của xã hội. Ví dụ, những vụ bắt cóc ồ ạt và bán các trẻ nữ như nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở Nigeria và cái gọi là nhà nước Hồi giáo ở Iraq đã và đang làm. Ngoài ra có khoảng 250.000 trẻ em bị xung vào quân ngũ và thậm chí bị dùng như những khiên thuẫn người, phải đi hàng đầu để đỡ đạn. Có 5.700.000 trẻ em trên thế giới bị cưỡng bách lao động hoặc bị bói buộc kết hôn. Trong bài tham luận, vị đại diện Tòa Thánh ở Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chiến đấu chống nạn nghèo đói, thất nghiệp, tình trạng không được giáo dục, nạn mù chữ như những phương thế để chống lại sự khai thác trẻ vị thành niên và nạn buôn người. Đức Tổng giám mục nói, cộng đồng quốc tế đã đề ra và tìm cách thực hiện nhiều quy ước và hiệp định quốc tế chống lại những hình thức nô lệ ngày nay, nhưng Tòa Thánh thấy rằng các văn kiện đó không hoàn toàn đáp ứng mục tiêu nếu không đồng thời dẫn đến một ý chí chính trị bao quát và có sự tham gia của mọi thành phần xã hội.
Đức Tổng giám mục Tomasi nói thêm rằng ngày nay chúng ta chứng kiến một loạt những vụ liên tục vi phạm các quyền con người, đặc biệt ở những vùng có nội chiến và xung đột chính trị. Trong đó bạo lực đã làm cho hàng ngàn người vô tội bị giết và nhiều người khác phải tản cư. Cộng đồng quốc tế cần hành động để loại trừ tận gốc rễ một cách cụ thể các nguyên nhân gây ra các cuộc xung đột và những tội ác chống lại nhân loại, chứ không phải bằng những lời nói suông. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc đặc biệt kêu gọi bảo vệ quyền tự do tôn giáo đang bị chà đạp một cách tỏ tường tại một số nơi trên thế giới. Tình trạng này tạo nên sự cưỡng bách hàng ngàn thường dân thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số phải bỏ gia cư đi lánh nạn và phải chịu nhiều lạm dụng. Hiện nay có nguy cơ là những người này sẽ không thể trở về quê hương và gia cư của họ vì họ không được bảo đảm để sống tại thành thị hoặc làng mạc của họ trong an ninh và được bảo vệ.
Lvov, Công nghị Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng coi nhẹ các biến cố trầm trọng tại đất nước này và hãy đề ra sáng kiến hòa bình cho Ukraine. Trong tuyên ngôn công bố hôm 10 tháng 9 vừa qua sau khóa họp toàn thể ở thành phố Lvov dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk, các giám mục Ukraine kêu gọi ngưng các cuộc đổ máu ở Ukraine và các nhà chính trị cần đề ra những quyết định cứng rắn để tái lập hòa bình và an ninh tại Âu Châu. Các giám mục cũng kêu gọi đừng quên những lời của Thánh giáo hoàng John Paul II năm 1979 tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau bên Ba Lan, nói rằng không phải chỉ có những người trực tiếp sách động mới chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh, nhưng cả những người không làm tất cả những gì mình có thể để ngăn cản chiến tranh. Các giám mục Công giáo Ukraine Đông Phương cũng trách cứ Nga đã trực tiếp can thiệp quân sự vào nước Ukraine hòa bình. Hàng ngàn lính đánh thuê và binh sĩ Nga đã tràn qua biên giới Ukraine để gieo chết chóc và tàn phá. Điều này xảy ra mặc dù có những cuộc thương thảo về đình chiến và những cố gắng ngoại giao. Tuy không nêu đích danh Nga, nhưng các giám mục Ukraine cũng tố giác những hành vi tàn hại không kém các võ khí tàn sát tập thể, đó là thái độ oán ghét và guồng máy tuyên truyền. Các tín hữu Công giáo Ukraine Đông Phương chiếm khoảng 10% dân số nước này, tức là gần 5 triệu người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về bối cảnh chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Redibulia để tưởng niệm các nạn nhân Thế chiến thứ nhất. Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Bảy 13 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng đài tưởng niệm chiến sĩ trọng vong Redibulia và cử hành thánh lễ tại nghĩa trang các tử sĩ nhân kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất bùng nổ. Redibulia là nghĩa trang quân sự lớn nhất ở Ý với mộ của 100.187 binh sĩ tử trận trong Thế chiến thứ nhất. Trong đó có gần 40.000 chiến sĩ có tên tuổi rõ ràng và hơn 60.000 chiến sĩ vô danh. Nghĩa trang chỉ cách biên giới Slovenia vài cây số và được khánh thành ngày 13 tháng 9 năm 1938. Các bia mộ hoàn toàn bằng cẩm thạch màu trắng. Nổi bật trong các mộ đó là ngôi mộ lớn của quận công miền Aosta, tư lệnh quân đoàn 3 và chung quanh là mộ của các tướng lãnh của ông. Theo chương trình, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đáp máy bay từ phi trường Ciampino ở Roma để tới phi trường Ronchi dei Legionari ở miền đông bắc Italia gần một giờ sau đó. Trước tiên, Đức Thánh Cha đến Fogliano để viếng thăm nghĩa trang Áo Hùng, cầu nguyện và đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm gần 14.500 binh sĩ tử trận, trong đó chỉ có 2.406 người được xác nhận danh tánh. Sau đó, vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ trì thánh lễ tại đài tưởng niệm Redibulia cùng với 100 giám mục thuộc các nước đã tham gia Thế chiến thứ nhất và 200 linh mục đồng tế. Trước lễ đài có 17.000 chỗ, trong đó có 5.000 chỗ có ghế ngồi và 300 chỗ cho những người khuyết tật. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh cầu cho các binh sĩ tử trận và các nạn nhân chiến tranh. Ngài cũng sẽ trao cho mỗi giám mục hiện diện một ngọn đèn để thắp sáng trong các lễ tưởng niệm Thế chiến thứ nhất tại các giáo phận liên hệ. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay trở về Roma. Sau đây chúng tôi xin gợi lại cùng quý vị vài nét về Thế chiến thứ nhất, nỗ lực của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 chống chiến tranh, và diễn văn ngắn của Đức Thánh Cha John Paul II khi viếng thăm nghĩa trang quân đội Redibulia hồi năm 1992.
Thế chiến thứ nhất khởi sự ngày 28 tháng 7 năm 1914 và chấm dứt ngày 11 tháng 11 năm 1918. Các cuộc đụng độ diễn ra tại Âu, Phi Châu, Trung Đông, nhiều đảo trong Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Hơn 70 triệu người bị động viên trên thế giới, trong số này có 60 triệu ở Âu Châu. Hơn 9 triệu binh sĩ ngã gục tại chiến trường, không kể khoảng 7 triệu thường dân bị thiệt mạng. Nguyên nhân chính thức làm bùng nổ Thế chiến thứ nhất là vụ ám sát đại quận công Francesco Ferdinando, cũng là thái tử sẽ nối ngôi trong triều đại Habsburg của đế quốc Áo Hung. Ông bị giết cùng với phu nhân ngày 28 tháng 6 1914 tại Sarajevo, nay là thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Thủ phạm vụ ám sát là Gavrilo Princip, công dân Áo, nhưng là người Slav. Ông thi hành tội ác này với sự hỗ trợ của một tổ chức khủng bố Serbi. Đế quốc Áo Hung nhắm hạ nhục Serbi để gián tiếp đánh vào phong trào của nhiều người Slav muốn sáp nhập vào tổ quốc của mình những lãnh thổ đang bị ngoại bang chiếm đóng, nên đã ra tối hậu thư ngày 23 tháng 7, 1914 cho nhà cầm quyền Serbi ở Belgrade, với những điều kiện rất ngặt nghèo khiến Serbi phải từ khước. 5 ngày sau đó, 28 tháng 7, nước Áo tuyên chiến với Serbi. Để hỗ trợ người anh em Slav của mình, nước Nga cũng nhảy vào vòng chiến, rồi đến Đức và Pháp cũng tham chiến. Và sau khi quân Đức chiếm được Bỉ, cả Anh quốc cũng tham gia chiến tranh. Đứng về phe các nước ở Trung Âu có Đức và Áo Hung, có cả Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria nữa. Chống lại khối này có nhiều cường quốc khác như Nhật Bản, Italia, Rumania và Hoa Kỳ. Ngoài những nguyên nhân trực tiếp trên đây, có nhiều nguyên nhân xa gây nên cuộc thế chiến này. Đứng hàng đầu là người ta phải kể đến sự cạnh tranh giữa Anh và Đức về biển và thị trường thế giới, giữa Áo và Nga có sự cạnh tranh về ảnh hưởng tại bán đảo Ban Căng. Thêm vào đó cái ý muốn trả thù nước Pháp sau năm 1871. Nga và Pháp liên minh với nhau năm 1893. Năm 1904, Pháp ký hiệp định liên minh với Anh quốc. Thế là nhiều năm trước khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, các cường quốc ở Âu Châu đã họp thành hai phe đối nghịch nhau, một phe là Áo, Hung và Đức, phe kia là Pháp, Anh và Nga. Kế hoạch chiến tranh của các đế quốc Trung Âu gồm Áo, Hung và Đức dự kiến sẽ mau lẹ chiến thắng nước Pháp. Việc Đức chiếm đóng nước Bỉ lẽ ra phải làm cho mục tiêu ấy được đạt tới dễ dàng, nhưng toàn tính này đã không thành công vì sự kháng chiến anh dũng của dân tộc Bỉ và sự phòng vệ khôn ngoan của tướng Joffre của Pháp với trận đánh tại Marne hồi tháng 9 năm 1914 đã ổn định mặt trận. Vậy là mặt trận phía Tây trở thành một cuộc chiến giữ nguyên vị trí và kéo dài cho đến khi chấm dứt thế chiến ngày 11 tháng 11, 1918. Mặc dù có những toan tính đấm máu của Đức và đồng minh muốn phá vỡ các tuyến phòng thủ.
Thế chiến thứ nhất bùng nổ ảnh hưởng tiêu cực tới tâm hồn và thể lý của Đức Giáo Hoàng Pio X, lúc đó đã gần 80 tuổi, khiến Ngài qua đời gần một tháng sau đó. Đức Tân Giáo Hoàng Biển Đức 15, ngay từ thông điệp đầu tiên, ngày 1 tháng 11 năm 1914, đã ngỏ lời với toàn thế giới, kêu gọi đình chiến và tái lập hòa bình. Ngài viết, sự chấm dứt cuộc chiến tranh thảm hại hiện nay là điều có ích cho xã hội, đạt được hòa bình, tiến bộ thực sự trong mọi ngành và mưu ích cho giáo hội của Đức Chúa Giêsu Kitô. Ngõ hầu không bị cầm giữ vì những cản trở khác, giáo hội tiếp tục mang lại an ủi và sức khỏe cho con người, kể cả ở những nơi xa xăm nhất trên trái đất. Ngay từ đầu cuộc xung đột, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 luôn trung thành với chương trình thăng tiến hòa bình, được Ngài bày tỏ vài tuần sau khi được bầu làm giáo hoàng. Trong tư cách là cha của mọi tín hữu công giáo, Ngài luôn tránh không xen mình và ủng hộ riêng phe này hay phe kia trong cuộc xung đột. Bằng chứng về sự tuyệt đối không thiên vị của Ngài là Ngài bị cả hai phe lâm chiến cáo buộc là bên kẻ thù của họ. Đối với Clemenceau, lãnh tụ Pháp, Ngài là giáo hoàng của người Đức. Còn đối với Ludefort, lãnh tụ Đức, Ngài là giáo hoàng của người Pháp. Hoạt động của Đức Giáo Hoàng trong những năm đầu của Thế chiến thu hẹp vào những lời khuyến cáo về luân lý và nhắn nhủ. Nhưng trong năm 1917, Đức Giáo Hoàng tích cực dấn thân làm trung gian giữa hai phe lâm chiến. Lúc ấy thật là thuận tiện và thích hợp vì cả hai phe đều bắt đầu mỏi mệt vì chiến tranh và tỏ ra quan tâm hơn tới những đề nghị hòa bình. Vì thế, ngày 24 tháng 7 năm 1917, Tòa Thánh trình bày cho chính phủ Đức một dự án hòa bình có thể làm căn bản thảo luận sau đó giữa các phe lâm chiến. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Munich là Eugenio Pacelli, sau này là Đức Pio XII, đã đích thân đến thủ đô Berlin để thông báo đề nghị của Tòa Thánh và xin phía Đức trả lời chấp thuận. Nhưng tiếc là ngài chỉ được Thủ tướng Michaelis đưa ra những lời cam kết mơ hồ là sẽ quan tâm cứu xét. Sau khi chờ đợi sự cứu xét của Đức mà không có kết quả, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 quyết định gửi đến tất cả các vị quốc trưởng của các cường quốc những điểm trong đề nghị làm trung gian của ngài. Trong lời kêu gọi hòa bình ngày 1 tháng 8 năm 1917, được gửi dưới hình thức công hàm ngoại giao mật, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 nhấn mạnh trước tiên cần phải thay thế sức mạnh thể lý của võ khí bằng sức mạnh tinh thần của công pháp. Tiếp đến là tiến đến một sự giảm bớt đồng loạt và hổ tương việc võ trang và thay thế cho võ khí, còn kiến tạo một cơ quan làm trọng tài với nhiệm vụ bình định. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 kêu gọi giải tỏa các cuộc phong tỏa đại dương cũng như giải tỏa các lãnh thổ bị chiếm đóng. Đó là những điểm nòng cốt trong các đề nghị của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15. Nhưng cả hai khối tham chiến đều không chấp thuận các đề nghị đó như căn bản để thảo luận. Nước Đức thì không muốn từ bỏ nước Bỉ mà họ đã chiếm. Các nước đồng minh khác thì cáo buộc Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 là thiên vị các nước thù địch của họ bằng thứ hòa bình trắng, trong đó không có người thắng kẻ bại, không trừng phạt nước Đức. Trừng phạt Thủ tướng Đức khi xâm chiếm nước Bỉ đã từng tuyên bố không còn nhìn nhận luật lệ và ông gọi các hiệp ước chỉ là những mảnh giấy. Ngoài nỗ lực không biết mệt mỏi nhắm vãn hồi hòa bình như thế, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 còn xả thân không ngừng để bên đỡ và cứu giúp các tù nhân chiến tranh, trợ giúp dân chúng tại những vùng bị chiếm đóng, và nói chung là tất cả những nạn nhân đau thương nhất của cuộc thế chiến đầu tiên này.
Thánh Giáo Hoàng John Paul II cũng đã đến viếng Nghĩa trang Redipulia ngày 3 tháng 5 1992. Và lên tiếng trong dịp này, ngài nói với các quân nhân hiện diện: "Đứng trước nghĩa trang quân đội mênh mông này, lớn nhất Italia, tôi cảm thấy xúc động sâu xa, nghĩ tới sự hy sinh của hàng ngàn người trẻ và những đau khổ do chiến tranh gây ra. Từ nơi này, đầy những kỷ niệm và tâm tình tôn giáo, tôi thân ái ngỏ lời với mỗi người trong anh chị em. Hôm nay tôi lặp lại với anh chị em điều mà tôi đã từng có dịp nói. Anh chị em hãy luôn luôn là những người phục vụ đích thực cho an ninh và tự do của dân tộc anh chị em. Hãy chu toàn nghĩa vụ của mình trong sự ngay thẳng và với tinh thần Kitô. Hãy cộng tác tích cực vào việc làm cho hòa bình trên thế giới được vững bền bằng cách quảng đại theo đuổi các sứ mạng nhân đạo trong tình liên đới quốc tế được ủy thác cho anh chị em. Quỳ gối trước bàn thờ này, tưởng niệm hy sinh quảng đại của bao nhiêu người. Tôi muốn ca ngợi đất nước Italia mà bao nhiêu người trẻ đã ngã gục tại chiến trường để bảo vệ. Tôi cũng quỳ gối cầu nguyện cho tất cả những nơi trên thế giới thu thập di hài của những người ngã gục trong mọi cuộc chiến tranh, đặc biệt là những người đang an nghỉ trong nghĩa trang Áo Hung gần đây. Tôi cũng muốn đón nhận từ nơi họ một lời mời gọi khẩn thiết cho hòa bình cho quê hương anh chị em, hòa bình cho đất nước Italia yêu quý. Hòa bình cho Âu Châu và toàn thế giới. Xin Chúa bảo vệ và chúc lành cho tất cả anh chị em hiện diện nơi đây, cho Italia và toàn thể nhân loại."
Vừa rồi là bài viết về bối cảnh chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Redipulia để tưởng niệm các nạn nhân Thế chiến thứ nhất. Tiếp tục chương trình, mai anh xin thuật lại lòng tận tụy phục vụ của một bác sĩ Kitô bị nhiễm bệnh Ebola đang hoành hành bên Phi Châu.
Tin tức dồn dập những tháng vừa qua cho thấy căn bệnh sốt xuất huyết do vi khuẩn Ebola gây ra đang lan tràn mạnh bên bốn nước Phi Châu là Sierra Leone, Guinea, Liberia và Nigeria. Còn số nạn nhân trong những tuần vừa qua đã lên tới trên 2.000 người, trong đó có nhiều nhân viên y tế xả thân săn sóc người bệnh. Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS đang gấp rút tìm cách đề ra những biện pháp đối phó, nhất là ngăn ngừa sự lan tràn của vi khuẩn Ebola đang tiến nhanh tiến mạnh tại lục địa Phi Châu. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, Liên Hiệp Âu Châu tuyên bố dành ngân quỹ 140 triệu euro để giúp đỡ các quốc gia Phi Châu đang có bệnh Ebola. Phần lớn ngân quỹ này, 97,5 triệu euro, được dành để củng cố hệ thống bảo vệ sức khỏe công cộng trong những nước liên hệ. 5 triệu được dành cho việc mở những phòng thử nghiệm lưu động, hầu khám phá nhanh chóng những ổ bệnh mới và ngăn ngừa đà lan tràn của bệnh. Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF trong tuần qua đã gửi đến Sierra Leone 48 tấn thuốc men và dụng cụ y tế, chẳng hạn như găng tay nhựa, túi và dây dùng vào việc truyền chất lỏng vào gân máu, thuốc trụ sinh và y phục bảo vệ. Số lượng phẩm vật cứu trợ này đã lên đến con số 402 tấn, phân phát cho bốn nước Guinea với gần 71 tấn, gần 214 tấn cho Liberia và 117 tấn cho Sierra Leone. Trong những ngày tới đây, UNICEF đã gửi 50.000 gói trang bị bảo vệ sang Liberia để phân phát cho các gia đình, gồm có nhiều vật dụng như thuốc sát trùng, bao tay và túi ni lông để đổ rác. UNICEF tuyên bố là không mấy lạc quan trước viễn tưởng tương lai. Lo sợ lớn nhất là hậu quả của Ebola trên 4,5 triệu trẻ em các nước có dịch bệnh. Các nỗ lực quốc tế tiếp tục nghiên cứu để tìm ra thuốc chữa và chủng ngừa bệnh này, nhưng cho đến nay chưa có thành công mỹ mãn nào được công nhận. Bệnh Ebola được khám phá vào năm 1976 tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Trận dịch lần này bùng phát tại miền nam nước Guinea hồi tháng Giêng vừa qua. Cuối tháng 3, đã có 61 người chết trên tổng số 87 trường hợp nhiễm bệnh. Bệnh nhanh chóng lan sang Liberia vào tháng 4 và Sierra Leone vào tháng 5. Đến tháng 7, bệnh bắt đầu có mặt ở Nigeria. Ngày 30 tháng 7, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới tố giác là bệnh này đã đi vào tình trạng không thể kiểm soát được nữa và nhiều quốc gia trong vùng đã quyết định đóng cửa biên giới. Như đã nói trên đây, trong trận dịch Ebola lần này, có rất nhiều bác sĩ và nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh và qua đời, trong đó cũng có nhiều nhân viên y tế và bác sĩ thiện nguyện người nước ngoài. Trong số này, gần đây nhất là bác sĩ Rick Sakra, 51 tuổi, người Mỹ. Bác sĩ là nhân viên y tế thứ ba người Mỹ bị nhiễm bệnh, và người ta đang điều tra xem sự lây bệnh xảy ra lúc nào bởi vì bác sĩ không thuộc khối nhân viên săn sóc bệnh nhân Ebola. Hai người kia là bác sĩ Ken Brantley và một nữ y tá tên là Nancy Wrightball. Cả hai đều đã được đưa về Atlanta bên Hoa Kỳ chạy chữa và đã lành bệnh sau đó. Cả bác sĩ Rick Sagra cũng đã được đưa về quê hương Hoa Kỳ hôm thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014, và hiện đang được điều trị tại khu biệt lập bệnh viện Nebraska, tỉnh Omaha trong tình trạng trầm trọng nhưng không tuyệt vọng. Cũng như trong trường hợp bác sĩ Ken Brantley và người nữ y tá kia, bác sĩ Sakura sẽ được chữa chạy bằng các loại thuốc còn đang được thử nghiệm và chưa có hiệu quả chắc chắn. Chính trong tình cảnh này, bác sĩ đã nêu bật một tư cách hiếm quý của người tín hữu Kitô. Sinh trưởng tại Worcester, bang Massachusetts, bác sĩ Sakura đã tận tụy phục vụ từ 15 năm nay tại bệnh viện ở Liberia, là nơi bác sĩ nhiễm phải vi khuẩn Ebola. Bác sĩ đã cảm thấy phải trở về Liberia tiếp tục phục vụ, ngay cả khi nghe tin hai đồng nghiệp cùng tổ chức SIM bị nhiễm bệnh. Bác sĩ đảm nhận sản khoa, giúp trẻ chào đời, cho nên đến lúc này người ta không biết là bác sĩ đã nhiễm vi khuẩn Ebola ở lúc nào. Khi biết là mình bị nhiễm bệnh, bác sĩ Sakura đã viết một sứ điệp, và sứ điệp này đã được ông Bruce Johnson, Chủ tịch Hiệp hội Thiện nguyện Hoa Kỳ có tên gọi là SIM, tuyên đọc. Trong sứ điệp, bác sĩ Sakura viết, tôi biết rõ là tuy được đưa ra khỏi vùng có bệnh, tôi vẫn có thể chết vì căn bệnh này. tôi xin lỗi tất cả vì đã để mình nhiễm bệnh. Và tôi cũng biết rõ việc tổ chức đưa một bệnh nhân Ebola đi nơi khác chữa trị rắc rối nhiêu khê đến chừng nào. Nhưng tôi rất an bình. Chúa Giê-xu luôn ở bên cạnh tôi tại Liberia. Tôi biết là mình có thể chết dù được đưa về Mỹ hay ở lại đây. Trong lúc này đây, niềm âu lo duy nhất của tôi là vợ và các con của tôi. Nhưng tôi luôn tin tưởng và cậy trông bởi vì tôi biết chắc rằng Thiên Chúa đang làm việc. Đọc tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 11 câu 17 đến câu 26. Khi đến nơi, Chúa Giê-xu thấy Lazaro đã chôn trong mồ được 4 ngày rồi. Nhiều người đến chia buồn với hai cô Marta và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Chúa Giê-xu đến, Marta liền ra đón người, còn Maria thì ngồi ở nhà. Marta nói với Chúa Giê-xu, thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây thì em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho Thầy. Chúa Giê-xu bảo, em chị sẽ sống lại. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Ba người bạn của ông Gióp tiếp tục trình bày lập trường cổ điển, Thiên Chúa chỉ đánh phạt kẻ tội lỗi.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi xoay hết vòng lại tới phiên ông Eliphaz lên tiếng, nhấn mạnh rằng Thiên Chúa chỉ đánh phạt kẻ tội lỗi, chứ không đánh phạt người công chính. Ông Eliphaz, người Tê-man lên tiếng nói, người phàm có thể hữu ích cho Thiên Chúa không? Có chăng người hiểu biết chỉ hữu ích cho chính mình? Đấng toàn năng được lợi gì khi anh sống công chính? Người được ích chi khi anh sống vẹn toàn? Chẳng lẽ vì anh đạo đức mà người sửa trị và đưa anh ra tòa? Há chẳng phải vì anh đã làm vô số điều gian ác và đã phạm muôn vàn lầm lỗi? Anh đòi anh đem nộp của cầm mà chẳng có lý do, lại còn lột cả áo che thân của họ. Kẻ mệt nhoài, anh chẳng cho nước uống, người đói là anh từ chối bánh ăn. Anh trao đất đai cho kẻ có quyền hành và cho người thần thế được định cư. Các quả phụ anh đuổi về tay trắng, các cô nhi anh bắt phải bó tay. Vì thế, cạm bẫy bủa vây anh tứ phía, làm cho anh bất chợt phải sợ hãi kinh hoàng. Ánh sáng ra tối tăm, anh đâu còn nhìn thấy, một khối nước phủ ngập thân anh. Nào chẳng phải Thiên Chúa ngự trên chốn cửu trùng, hãy nhìn các vì sao xa thăm thẳm, chúng cao vời biết mấy. Anh từng bảo, Thiên Chúa biết gì đâu. Qua tầng mây đen tối, làm sao người xét xử? Mây là tấm màn che, khiến người không nhìn thấy, người đi trên vòm trời. Anh có theo đường xưa lối cũ, đường lối hạ người tội lỗi đã đi? Chúng bị quét sạch, dù chưa đến thời, một con sông nhận chìm nền của chúng. Chúng thưa với Thiên Chúa, hãy tránh xa chúng tôi, đấng toàn năng làm chi được chúng tôi nào? Nhưng nhà chúng, chính người lại chất đầy của cải. Ước gì tôi lánh xa ý đồ của phường gian ác. Nhìn thấy chúng, người công chính vui mừng, người vô tội nhạo báng. Kẻ thù chúng ta hẳn đã bị tiêu diệt, và những gì chúng ta để lại đều bị lửa thiêu. Hãy sống thân tình với Thiên Chúa và xây dựng bình an, anh sẽ tìm lại được hạnh phúc. Hãy đón nhận giáo huấn miệng người phán ra và đặt lời người dạy trong tâm hồn. Nếu anh trở lại cùng đấng toàn năng và hạ mình xuống, nếu anh đuổi tội ác ra khỏi lều, nếu anh quẳng vàng xuống đất, liệng vàng Ophir giữa đá cuội lòng sông, thì chính đấng toàn năng sẽ là vàng, chính người sẽ là bạc cho anh. Bây giờ anh sẽ lấy đấng toàn năng làm nguồn hoan lạc và sẽ ngẩng mặt lên hướng về Thiên Chúa. Khi anh cầu xin người, người sẽ nhậm lời anh. Còn anh chỉ phải lo giữ trọn lời nguyền. Mọi điều anh dự định sẽ thành công. Nẻo đường anh đi, ánh sáng sẽ bừng lên chiếu rọi. Vì người triệt hạ kẻ ăn nói kiêu căng, và cứu vớt ai khiêm nhường cúi mặt. Người giải thoát kẻ vô tội, anh sẽ được giải thoát nhờ bàn tay trong sạch của anh. Bây giờ, ông Gióp lên tiếng nói. Mãi tới hôm nay, lời than trách của tôi vẫn còn cay đắng. Giữa lúc tôi than khóc, bàn tay người đè nặng trên tôi. Ai sẽ cho tôi biết tôi phải tới đâu để tìm người và làm sao đến được nơi người ngự? Tôi sẽ tỏ bày vụ việc trước nhan người, miệng tôi chất chứa lời biện bạch. Tôi sẽ biết những điều người trả lời tôi và hiểu được những gì người nói. Với tôi, người có phải đem hết sức ra tranh luận? Không, người chỉ cần lưu tâm để ý. Bây giờ sẽ có kẻ lòng ngay tranh luận với người, và muôn đời tôi sẽ thoát khỏi tay người xét xử. Này có sang đông, tôi sẽ chẳng thấy người. Đi sang đoài, cũng không gặp được. Tôi lên bắc để tìm người, cũng không thấy. Có xuống nam, người vẫn biệt tâm. Quả thật con đường tôi đi, người đã biết. Người có đem tôi thử trong lò, tôi sẽ nên như vàng tinh luyện. Chân tôi bước theo vết chân người. Tôi đã giữ đúng đường của người, không chạch hướng. Lệnh môi người truyền tôi chẳng lìa xa, lời miệng người phán, lòng tôi luôn ấp ủ. Người quyết định rồi, ai làm người đổi ý, điều lòng người muốn, ắt người sẽ thi hành. Quả thật, người thực hiện phán quyết về tôi, cũng như bao quyết định khác như vậy. Vì thế, đứng trước nhan người, tôi đâm sợ hãi, chỉ nghĩ đến người là đã khiếp kinh. Thiên Chúa làm cho tôi nhát đảm, đấng toàn năng khiến tôi phải kinh hoàng. Nhưng dù ngay giữa đêm trường bị tối tăm che mặt, tôi vẫn không nín lặng làm thinh. Tại sao đấng toàn năng không định trước thời gian trừng phạt và những kẻ biết người lại không thấy ngày người xét xử? Phường gian ác đẩy lui lặt ranh, cướp bóc người chăn lẫn đàn vật. Lừa của cô nhi, chúng đem đi mất, bò của quá phụ, giữ làm đồ cầm. Chúng gạt người túng thiếu ra khỏi đường đi, khiến kẻ nghèo hèn trong xứ phải cùng nhau lẩn trốn. Những người này như lừa hoang trong sa mạc, họ đi kiếm công ăn việc làm, tìm thức ăn trong sa mạc và tìm bánh cho lũ con thơ. Giữa đêm khuya, họ gặt lúa ngoài đồng và mót nho trong vườn của tên gian ác. Họ bước đi mình trần, không áo mặc, đói như cào mà vẫn phải vác lúa trên vai. Họ ép dầu giữa hai thớt đá, đạp nho trong bồn mà cổ vẫn khát khô. Họ ngủ đêm, mình trần không áo mặc, trời lạnh giá mà chẳng có chăn mền. Mưa bão miền núi làm họ ướt đẫm, họ phải bám vào đá vì không chỗ trú thân. Phường gian ác lôi trẻ mồ côi ra khỏi bầu sữa mẹ, bắt người nghèo nộp con làm của cầm. Trong thành phố, người hấp hối than van, người bị trọng thương thều thào kêu cứu. Nhưng Thiên Chúa chẳng đoái nhận lời họ khẩn cầu. Chúng về hùa với bọn phản lại ánh sáng. Đường quang minh chính đại chúng chẳng nhận ra, cũng không bước theo nẻo chính lộ. Trời chưa rạng, kẻ sát nhân đã thức giấc. Nó giết hại người túng thiếu và kẻ nghèo hèn. Ban đêm nó như kẻ trộm, đi làng vàng. Mắt kẻ ngoại tình chờ trực đêm tối, nó tự nhủ, chẳng ai nhìn thấy ta. Và nó lấy khăn che mặt. Trong bóng tối, kẻ trộm đục các ngôi nhà mà ban ngày nó đã đánh dấu. Không một ai trong chúng nhận ra ánh sáng mặt trời. Quả thật, đối với chúng, bình minh là bóng tử thần, vì chúng đã quá quen với bóng tử thần khủng khiếp. Trên mặt nước, nó trôi bềnh bồng. Trong xứ, đất đai của nó bị nguyền rủa. Không một ai quay lại phía vườn nho. Hạn hán và nóng nực, hút nước của tảng băng thế nào, thì âm phủ cũng hút tội nhân như vậy. Người mẹ xưa kia cho nó bú, nay đã quên nó rồi, tên tuổi nó, người ta cũng không còn nhớ nữa. Sự bất công bị bẻ gãy như một trái cây, nó xử tệ với người son sẻ không con cái, và không tử tế với người quá bụa. Nhưng đấng dùng sức mạnh lật đổ kẻ quyền hành, nay đứng lên, không cho nó tin tưởng vào cuộc đời nữa. Người để cho nó sống yên hàn, nhưng mắt người luôn dõi theo đường nẻo nó đi. Nó được đề cao trong một thời gian ngắn, rồi biệt tâm không còn nữa. Nó tàn tạ như ngọn rau bị ngắt đi, và héo khô như đầu ré lúa. Nếu không phải như vậy, ai có thể nói ngược lại tôi, và cho lời tôi là vô giá trị? Bây giờ ông Bindad, người Suác, lên tiếng nói. Thiên Chúa nắm quyền thống trị, người đáng kinh đáng sợ dường nào, người thiết lập hòa bình trên cõi trời cao, cơ binh người ai đếm được hết, ánh sáng người nào ai tránh nổi. Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được, và đứa con do người phụ nữ sinh ra làm sao dám coi mình là thanh sạch. Này, trước mắt Thiên Chúa, ngay cả ánh trăng cũng lu mờ và tinh tú cũng không thanh sạch. Thì phương chi người phàm chẳng qua là giòi bọ, và con người cũng chỉ thuộc loại sâu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, trưa hôm qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công báo thông cáo chung về cuộc gặp gỡ thứ năm của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh tại Hà Nội. Cũng tin Vatican, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh cha Francisco sẽ viếng thăm nghị viện Âu Châu tại thành phố Strasbourg bên Áo vào ngày 25 tháng 11 tới đây. Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva và Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Tomasi, tố giác và kêu gọi phá vỡ sự im lặng ngày nay về tệ nạn ô nhục là những hình thức nô lệ tân thời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.